Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10,
và cuối cùng là một bước từng bước truyền công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp gia đình dòng thánh Orione.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên gia đình dòng thánh Lucio Orione vào sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha khuyến khích họ giữ cho ngọn lửa yêu Chúa và yêu tha nhân rực cháy qua đời sống cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và đón nhận ân sủng của bí tích.
Gia đình dòng thánh Orione gồm các nhánh dòng nam tu sĩ, nữ tu, những người thánh hiến giữa đời và các giáo dân. Đức Thánh Cha gọi đây là một cây vĩ đại, mọc lên từ hạt giống đặc sủng của thánh Luigi Orione, được liên kết bởi nhiều nhánh, mang lại sự đón tiếp, cung cấp nơi trú ẩn và hồi sức cho nhiều người, đặc biệt là những người khốn khó và bất hạnh. Các thành viên con cái Don Orione quy tụ nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh nhân và nhân dịp kết thúc tổng tu nghị. Đức Thánh Cha nói với họ rằng, trong khi anh chị em đang tạ ơn và mừng lễ, anh chị em cảm thấy sức mạnh của đặc sủng sống động, cảm thấy sự cam kết đòi hỏi trở thành những người đi theo và thành viên của gia đình của một chứng tá tuyệt vời về lòng bác ái của Chúa Kitô. Sự dấn thân bằng cuộc sống và hành động của anh chị em để làm cho ngọn lửa bác ái này hiện diện trong thế giới hiện đang được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu dùng, hiệu quả và dáng vẻ bên ngoài. Đức Thánh Cha khuyên họ theo gương thánh Orione, con người hành động và suy niệm, hãy đặt mình dưới chân nhà tạm và dưới chân thánh giá. Bởi vì yêu Chúa và yêu anh chị em chúng ta là hai ngọn lửa của một ngọn lửa thánh thiêng duy nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngày nay trở thành những môn đệ truyền giáo được giáo hội sai đi, trước hết không phải là một việc làm, một hoạt động, mà là một bản sắc tông đồ liên tục được nuôi dưỡng trong đời sống huynh đệ của cộng đoàn tu trì hay gia đình. Do đó, Ngài mời gọi họ quan tâm đến chất lượng của đời sống cộng đoàn, các mối quan hệ, việc cầu nguyện chung. Đây đã là việc tông đồ vì nó là chứng tá. Và cuối cùng, Ngài nhắc nhở họ hãy nhìn thế giới ngày nay với sự phân định nhưng cảm thông, không sợ hãi hay định kiến. Nhìn như Chúa Giêsu khi người cảm thấy đau khổ, vui mừng và hy vọng của nhân loại. Chúng ta phải nhìn các nỗi đau của thế giới như lý do của việc tông đồ chứ không phải là chướng ngại.
Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Tòa án tối cao hủy bỏ phán quyết cho phá thai.
Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ tạ ơn Chúa vì quyết định của Tòa án tối cao hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 6, đảo ngược phán quyết Roe chống Wade, được ban hành năm 1973 cho phép phá thai. Các ngài nói, đây là một ngày lịch sử trong cuộc sống của đất nước chúng ta.
Ngày 24 tháng 6, Tòa án đã công bố quyết định của mình trong vụ Dobbs, Tổ chức chống sức khỏe phụ nữ Jackson. Tòa ra phán quyết rằng hiến pháp Hoa Kỳ không bảo vệ cái gọi là quyền phá thai. Phán quyết này được quyết định bởi 6 thẩm phán ủng hộ và 3 phản đối, lật ngược các quyết định trong các vụ phá thai mang tính bước ngoặt Roe vs. Wade và Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania vs. Casey là những quyết định đã đảm bảo việc phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc. Trong tuyên bố được ký bởi Đức Thánh Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Jose Gomez và Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Sự sống William Laurie, các giám mục Hoa Kỳ nói rằng, trong gần 50 năm, nước Mỹ đã thực thi một luật bất công, cho phép một số người quyết định xem những người khác có thể sống hay chết. Chính sách này đã dẫn đến cái chết của hàng chục triệu trẻ em chưa được sinh ra, những thế hệ bị từ chối quyền được sinh ra. Tuyên bố của các giám mục lưu ý rằng, phán quyết Roe chống Wade đã hợp pháp hóa và bình thường hóa việc lấy đi mạng sống của con người vô tội, đánh dấu một sự phủ nhận đau đớn sự thật rằng tất cả người nam và người nữ đều được tạo dựng bình đẳng với các quyền sống được Thiên Chúa ban, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Sau khi tạ ơn Chúa về quyết định của Tòa án tối cao, các giám mục kêu gọi các quan chức được bầu chọn, ban hành luật và chính sách thúc đẩy và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Trong tuyên bố của mình, các giám mục thương tiếc cái chết của những trẻ em đã bị cướp đi mạng sống kể từ năm 1973, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với mọi phụ nữ và những người nam bị đau khổ dằn vặt vì phá thai, và cam kết cầu nguyện cho họ để họ được chữa lành và hứa cảm thông và hỗ trợ họ. Các giám mục cũng ca ngợi công việc của hàng triệu người Mỹ đã từng làm việc cùng nhau một cách hòa bình để giáo dục và thuyết phục những người hàng xóm của họ về sự bất công của việc phá thai, cung cấp dịch vụ chăm sóc và tư vấn cho phụ nữ, và hoạt động cho các giải pháp thay thế việc phá thai, bao gồm cả việc nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng và các chính sách công thực sự hỗ trợ các gia đình. Các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục công việc. Bây giờ là lúc bắt đầu công việc xây dựng một nước Mỹ hậu phán quyết Roe. Đó là thời gian để chữa lành vết thương và sửa chữa những chia rẽ xã hội. Đó là thời gian để suy tư lý trí và đối thoại dân sự, đồng thời cùng nhau xây dựng một xã hội và nền kinh tế hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Ở đó, mọi phụ nữ đều có sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để đưa con mình đến với thế giới này trong tình yêu thương.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cũng hiệp với tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng quyết định của Tòa án tối cao về phá thai thách đố thế giới suy nghĩ về các vấn đề sự sống. Vấn đề phá thai không thể chỉ giới hạn trong việc thực hiện các quyền cá nhân, mà ngược lại, đó là một vấn đề có ý nghĩa xã hội rộng lớn. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tuyên bố, sau 50 năm, điều quan trọng là phải mở lại một cuộc tranh luận phi ý thức hệ về vị trí của việc bảo vệ sự sống trong một xã hội dân sự, để tự chúng ta tự hỏi xem chúng ta muốn xây dựng kiểu chung sống và xã hội nào. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nói rằng các chính phủ nên ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống mà không rơi vào các quan điểm ý thức hệ ưu tiên. Điều này bao gồm đảm bảo giáo dục giới tính đầy đủ, đảm bảo việc mọi người có thể được chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị các biện pháp pháp lý để bảo vệ gia đình và quyền làm mẹ, khắc phục những bất bình đẳng hiện có. Chúng ta cần sự hỗ trợ vững chắc cho các bà mẹ, các cặp vợ chồng và trẻ em chưa sinh. Việc làm này bao gồm cả cộng đồng, khuyến khích các bà mẹ gặp khó khăn trong việc mang thai và giao phó con họ cho những người có thể đảm bảo cho sự phát triển của đứa trẻ. Đức Tổng Giám mục Paglia nhận định, đối mặt với xã hội phương Tây đang đánh mất niềm đam mê cuộc sống, hành động này là một lời mời gọi mạnh mẽ để cùng nhau suy tư về vấn đề nghiêm trọng và cấp bách của việc sinh con cái và những điều kiện làm cho nó có thể. Khi chọn sự sống, chúng ta thi hành trách nhiệm của mình đối với tương lai của nhân loại.
Vatican xuất bản nhật báo về người nghèo.
Vatican, báo quan sát viên Roma của Vatican sẽ xuất bản một nguyệt san mới bằng báo giấy và trực tuyến, nói về người nghèo và những người sống bên lề xã hội, nhằm mục đích không chỉ kể câu chuyện của họ, mà còn mời họ tham gia vào việc phát hành và phân phối các tờ báo.
Nguyệt san mới có tên L'Osservatore di Strada, quan sát viên đường phố, trích tên của nhật báo chính thức của Tòa Thánh L'Osservatore Romano, quan sát viên Roma, được thực hiện bởi Bộ Truyền thông của Tòa Thánh với sự cộng tác của người nghèo. Ấn bản đầu tiên của Nguyệt san này sẽ được phân phát cho các tín hữu sau buổi đọc kinh truyền tin ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tờ báo sẽ gồm 12 trang. Trên trang bìa là một bài xã luận đường phố, giới thiệu chủ đề của tháng. Chủ đề này sẽ được phát triển trong các bài viết, 4 bàn tay và 2 trái tim, sẽ chiếm trang 2 và trang 3. Trang 4 sẽ dành cho những người di cư kể về câu chuyện và hy vọng của họ. Dự án xuất bản Nguyệt san, quan sát viên đường phố, nhằm mang lại tiếng nói cho những người thường không được lắng nghe, cho người nghèo, những người bị tổn thương trong cuộc sống, cho những người bị ném ra ngoài cửa và bị loại trừ. Ấn phẩm không chỉ là một tờ báo của người nghèo và vì người nghèo, nhưng trên hết muốn là một tờ báo với người nghèo, được thực hiện cùng với họ, tạo ra cơ hội cho những người có khả năng viết, hay vẽ, hay đơn giản là có một câu chuyện để kể hay một ý tưởng để trình bày, cơ hội được diễn tả. Trong tương lai, Vatican có kế hoạch phân phối ấn phẩm vào Chủ nhật đầu tiên của tháng sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Những người nghèo cư trú tại một cơ sở dành cho người vô gia cư do một tổ chức từ thiện công giáo điều hành ở gần quảng trường sẽ phụ trách phân phát báo. Ấn phẩm sẽ được phân phát miễn phí và Bộ Truyền thông của Vatican cho biết sẽ đón nhận các khoản đóng góp với bất kỳ số tiền nào. Để tiếp tục hành trình của mình, báo quan sát viên đường phố hoàn toàn dựa vào lòng hảo tâm của các ân nhân, số tiền quyên góp của họ sẽ có thể trang trải chi phí in ấn. Nguyệt san cũng nhờ vào sự quảng đại của bạn bè và các chuyên gia những người sẽ đóng góp cách nhưng không thời gian và tài năng của họ cho tờ báo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10.
Kính thưa quý tín giả, lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy 25 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kết thúc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10. Hiện diện tham dự thánh lễ có khoảng 2.000 đại biểu đến từ 120 quốc gia và bên cạnh đó là rất đông các gia đình của giáo phận Roma. Đồng tới với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có khoảng 20 hồng y, gần 150 giám mục và hơn 250 linh mục đến từ nhiều quốc gia. Trong bài giảng, trước hết Đức Thánh Cha nhắc rằng đây là giây phút tạ ơn. Cộng đoàn dâng lên trước Thiên Chúa với lòng biết ơn tất cả những hoa trái mà Chúa Thánh Thần đã gieo nơi anh chị em, các gia đình yêu quý. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ về vô số kinh nghiệm, kế hoạch và ước mơ, cũng như những mối quan tâm và sự không chắc chắn mà anh chị em đã chia sẻ với nhau. Bây giờ chúng ta hãy dâng tất cả những điều này cho Chúa và xin Người nâng đỡ anh chị em bằng sức mạnh và tình yêu của Người. Mỗi người anh chị em mang theo một kinh nghiệm khác nhau về gia đình, nhưng tất cả anh chị em đều có chung một niềm hy vọng và lời cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ phù hộ và gìn giữ gia đình của anh chị em, cũng như tất cả các gia đình trên thế giới. Suy tư về bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu La Galat, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự tự do nội tâm, thứ tự do quan trọng nhất trong tất cả. Thánh Tông Đồ nhắc nhở các Kitô hữu chúng ta rằng sự tự do nội tâm trên hết là một món quà. Ngài nói, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta.
Tự do là điều chúng ta nhận được. Đức Thánh Cha giải thích, tất cả chúng ta được sinh ra với nhiều hình thức giới hạn nội tâm và bên ngoài, và đặc biệt là với xu hướng ích kỷ, xem mình là trung tâm của mọi thứ và chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ này. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, tự do được Thiên Chúa ban cho chúng ta không phải là thứ tự do giả tạo và trống rỗng của thế gian, điều mà trong thực tế là một cơ hội cho sự buông thả bản thân. Không, tự do mà Chúa Kitô đạt được bằng giá máu của Người hoàn toàn hướng đến tình yêu. Để như Thánh Tông Đồ nhắc lại với chúng ta hôm nay, hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Từ điều này, ngỏ lời với các đôi vợ chồng, Đức Thánh Cha nói, khi xây dựng gia đình với sự trợ giúp của ân sủng Chúa Kitô, anh chị em đã thực hiện một quyết định can đảm, không sử dụng tự do của anh chị em cho riêng mình, nhưng để yêu thương những người mà Thiên Chúa đã đặt ở bên cạnh anh chị em. Thay vì sống như những hòn đảo nhỏ, anh chị em đã đặt mình phục vụ nhau, đó là cách thực hiện quyền tự do trong gia đình. Không có các hành tinh hay các vệ tinh, mà mỗi cái di chuyển trên quỹ đạo riêng của nó. Gia đình là nơi gặp gỡ, chia sẻ, đi ra khỏi chính mình để chào đón người khác và ở bên cạnh họ. Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học cách yêu thương. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, thực tế không phải lúc nào cũng đúng như vậy, vì nhiều lý do và vô vàn tình huống khác nhau. Và vì vậy, khi ca ngợi vẻ đẹp của gia đình, chúng ta cảm thấy bị thôi thúc hơn bao giờ hết rằng, chúng ta phải bảo vệ nó. Ngài nói, chúng ta đừng để gia đình bị ô nhiễm bởi độc tố của sự ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, nền văn hóa rừng rưng và vứt bỏ ngày nay. Và kết quả là đánh mất chính DNA của nó. Đó là sự tiếp đón và tinh thần phục vụ.
Từ mối quan hệ giữa hai ngôn sứ Elia và Elise được trình bày trong bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về mối quan hệ giữa các thế hệ về việc chuyển trao chứng tá từ cha mẹ cho con cái. Ngài nhận xét rằng, cha mẹ thường lo sợ rằng con cái sẽ không thể tìm thấy con đường của mình giữa sự phức tạp và rối ren của xã hội chúng ta, nơi mọi thứ dường như hỗn loạn và bấp bênh, và cuối cùng là lạc lối. Nỗi sợ hãi này khiến một số bậc cha mẹ lo lắng, trong khi những người khác thì bảo vệ quá mức. Đôi khi thậm chí còn cản trở mong muốn đưa những sự sống mới vào thế giới. Từ việc ông Elia đã nhận mệnh lệnh của Thiên Chúa để sức dầu cho Elise trở thành người kế vị, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa giúp ông Elia nhận ra rằng thế giới không kết thúc với ông và ra lệnh cho ông truyền sứ vụ của ông cho người khác. Đó là ý nghĩa của cử chỉ được miêu tả trong bản văn. Ông Elia ném áo choàng của ông lên vai Elise và từ đó môn đồ thế chỗ thầy để tiếp tục sứ vụ ngôn sứ tại Israel. Như thế Thiên Chúa cho thấy người có lòng tin vào chàng thanh niên Elise. Thiên Chúa yêu thương người trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là người bảo vệ họ khỏi mọi rủi ro, khỏi mọi thử thách và mọi đau khổ. Thiên Chúa không lo lắng và bảo vệ quá mức. Trái lại, người tin tưởng những người trẻ và kêu gọi mỗi người vươn đến tầm cao của cuộc đời và sứ mạng. Đức Thánh Cha nói với các bậc cha mẹ, lời Chúa chỉ cho chúng ta con đường, đừng che chở con cái mình khỏi những khó khăn và đau khổ dù là nhỏ nhất, nhưng cố gắng truyền đạt cho chúng niềm đam mê sống, khơi dậy trong chúng khát vọng khám phá ơn gọi của mình và đón nhận sứ mạng vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho họ. Chính khám phá đó đã làm cho ngôn sứ Elise can đảm và quyết tâm. Nó đã giúp Ngài trở thành một người lớn, quyết định bỏ lại cha mẹ và hy sinh những con bò là một dấu hiệu cho thấy ngôn sứ Elise nhận ra rằng giờ đã đến lúc tùy thuộc vào ông, rằng đã đến lúc chấp nhận lời kêu gọi của Thiên Chúa và tiếp tục công việc của thầy mình. Ngài sẽ thực hiện điều này cách can đảm đến cuối đời. Nếu các bậc cha mẹ giúp con cái khám phá và chấp nhận ơn gọi của chúng, họ sẽ thấy rằng chúng cũng sẽ bị nắm chặt bởi sứ mạng này và chúng sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để đối đầu và vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nhà giáo dục, cách tốt nhất để giúp người khác tiếp nối ơn gọi của họ là đón nhận ơn gọi của chính mình với tình yêu trung thành. Đó là điều mà các môn đệ đã thấy Chúa Giê-xu làm. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khoảnh khắc tiêu biểu khi Chúa Giê-xu quyết định lên đường đi lên Jerusalem, dù biết rõ rằng ở đó người sẽ bị kết án và bị giết. Trên đường đi Jerusalem, Chúa Giê-xu vấp phải sự từ chối của cư dân Samari. Điều này dấy lên phản ứng phẫn nộ của Gia-cô-bê và Gio-an. Nhưng người chấp nhận sự từ chối đó, vì đó là một phần của ơn gọi người. Ngay từ đầu, Chúa đã bị từ chối. Đầu tiên là ở Nazareth, bây giờ là ở Samaria, và người sắp bị từ chối ở Jerusalem. Chúa Giê-xu đã chấp nhận tất cả, vì người đã đến để gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Tương tự như vậy, không có gì có thể khích lệ con cái hơn là nhìn xem cha mẹ của họ sống cuộc sống hôn nhân và gia đình như một sứ mạng, thể hiện lòng trung thủy và sự kiên nhẫn bất chấp khó khăn, lúc đau buồn và khi thử thách. Những gì Chúa Giê-xu gặp phải tại Samaria diễn ra trong mọi ơn gọi Kitô hữu, kể cả ơn gọi gia đình. Có những lúc chúng ta phải gánh lấy sự phản kháng, chống đối, từ chối và hiểu lầm xuất phát từ trái tim con người. Và với ân sủng của Chúa Kitô, hãy biến những điều này thành việc đón nhận người khác và thành tình yêu nhưng không.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha trình bày ba ơn gọi khác được đại diện bởi ba môn đệ đầy khao khát của Chúa Giê-xu. Người đầu tiên được dặn là đừng tìm một ngôi nhà cố định, một hoàn cảnh an toàn khi theo Chúa Giê-xu, vì thầy còn chẳng có nơi tựa đầu. Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là bắt đầu một chuyến đi không bao giờ kết thúc với người qua những biến cố của cuộc đời. Điều này thật đúng đối với anh chị em, những đôi vợ chồng. Cả anh chị em khi chấp nhận lời mời gọi hôn nhân và gia đình, anh chị em cũng đã rời tổ ấm và bắt đầu một chuyến đi mà không thể biết trước chính xác nó sẽ dẫn đến đâu và những tình huống mới, những sự kiện bất ngờ và ngạc nhiên. Đó là ý nghĩa của cuộc hành trình với Chúa. Đó là một hành trình khám phá sống động, không thể đoán trước điều kỳ diệu. Chúng ta hãy nhớ rằng mỗi môn đệ của Chúa Giê-xu đều tìm thấy sự nghỉ ngơi của mình trong việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa mỗi ngày, bất cứ nơi nào người muốn. Môn đệ thứ hai được dặn là đừng quay lại chôn cất người thân của mình đã chết. Đó là lời kêu gọi phải tuân theo trên hết điều răn đầu tiên, kính mến Chúa trên hết mọi sự. Điều tương tự cũng xảy ra với người môn đệ thứ ba, người được mời gọi theo Chúa Kitô một cách kiên quyết và với trọn tâm hồn, không ngoảnh lại, thậm chí không từ biệt các thành viên trong gia đình mình.
Từ các bài đọc kinh thánh, Đức Thánh Cha nói với các gia đình rằng họ được yêu cầu không có những ưu tiên khác, không được ngoái lại đằng sau, nhớ nhung cuộc sống trước đây, sự tự do trước đây của mình, với những ảo tưởng lừa dối của nó. Sự sống trở nên hóa thạch khi nó không mở ra với sự mới mẻ của tiếng gọi của Chúa và tiếc nuối quá khứ. khi Chúa Giêsu kêu gọi cả trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, người yêu cầu chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước và người luôn đi trước chúng ta trên hành trình. Người luôn đi trước chúng ta trong tình yêu và sự phục vụ, và những ai theo người sẽ không phải thất vọng. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các đôi vợ chồng bắt đầu hành trình của tình yêu gia đình với niềm xác tín được canh tân và chia sẻ với tất cả các thành viên trong gia đình anh chị em niềm vui của lời kêu gọi này. Và ngày cầu xin cho tình yêu thương, họ chia sẻ với nhau luôn rộng mở, hướng ra bên ngoài, có khả năng chạm đến những người yếu đuối và bị thương tích, những người yếu đuối về thể xác và yếu đuối về tinh thần, và tất cả những người anh chị em gặp trên đường đi. Cuối cùng Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội ở với anh chị em. Quả thật, giáo hội ở trong anh chị em, vì giáo hội được sinh ra từ một gia đình, Thánh gia Nazareth, và được tạo thành phần lớn từ các gia đình. Ngài cầu xin Chúa giúp các tín hữu mỗi ngày kiên trì trong sự hiệp nhất, bình an và niềm vui, và tỏ cho mọi người mà họ gặp gỡ biết rằng Thiên Chúa là tình yêu và sự hiệp thông của sự sống. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức sai đi. Ngài gửi các gia đình ra đi mang tin vui của phúc âm.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chúa của em và Chúa của tôi. Truyện ngắn của tác giả Maria Nguyễn Thị Trúc Lư. Trích từ tập truyện ngắn Mục đồng số 5. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối buổi vừa dứt, tôi ghé sát tai Milan nói nhỏ: "Tí dẫn anh đi nhà thờ với nha." Cô bé nhăn trán tỏ vẻ không đồng ý, nhưng rồi lại gật đầu. Tôi nhảy cẩn lên trong lòng vì vui sướng. Tôi và em tình cờ quen nhau trong kỳ thi đại học. Tôi tự xưng anh chứ thật ra chúng tôi cùng năm sinh. Chỉ là em sinh sau tôi 3 tháng 8 ngày. Tôi phải tìm hiểu và tính toán kỹ như thế mới có thể đường đường chính chính xưng anh với cô bé đầy cá tính như em. Chúng tôi thi cùng phòng, lại chọn cùng ngành. Tôi ấn tượng với em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ba em chở em đến trường thi. Em vòng tay cảm ơn ba rất lễ phép, điều mà tôi chẳng khi nào nói được với ba mẹ tôi, dù biết đó là sự kính trọng biết ơn của con cái đối với cha mẹ. Em có dáng người thanh cao, gương mặt khá xinh với mái tóc đuôi gà dễ thương. Trông em rất nhanh nhẹn. Em hội đủ những yếu tố của một người con gái mà tôi thích. Em tạm biệt ba, rồi tiến về phía ghế đá gần tôi. Tôi tự nhủ, rồi cười thầm một mình. Chẳng lẽ ngày thi mà lại đi cua người ta? Lỡ may thi trượt thì mất mặt chết. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình: mà thôi, bài vở cũng đã xong, có được cô bạn như em thì hay biết mấy. Thế là tôi lấy hết can đảm đến làm quen với em. Tôi ngại ngùng hỏi những câu xã giao đơn giản. Em vui vẻ trả lời cách khiêm tốn. Giọng em ấm đến lạ thường. Chuông báo giờ thi reo lên. Chúng tôi chúc nhau những câu chúc rất tốt đẹp, rồi vào phòng thi. Chỗ ngồi của tôi khá xa em, nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ mồn một từng cử chỉ làm dấu thánh giá cùng cái miệng lẩm bẩm đọc lời gì đó của em trước khi giám thị phát bài thi mà ngày ấy tôi không biết. Sau kỳ thi, tôi xin số điện thoại của em và chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau cho đến hôm nay, khi mà định mệnh đã sắp đặt hai đứa tôi được học chung một lớp.
Tôi không biết mình đã yêu em từ khi nào, mặc dù chưa dám thổ lộ với em, và chẳng biết em có để ý đến tôi chút nào không. Có thể là không, nhưng tôi không quan tâm, vì tôi yêu em. Em là một con chiên ngoan đạo, cái biệt danh mà tôi đặt cho em. Trong suốt 2 năm sinh viên đã qua, cứ tan trường thì dù ngày nắng hay mưa, em cũng đạp xe đến nhà thờ. Tôi hay mom mem chạy xe theo sau em. Em vào nhà thờ, còn tôi thì cứ đi dạo loanh quanh. Tôi tò mò nhưng lại không dám vào, và cũng chưa dám cho em biết tình cảm của mình. Cho đến một hôm, cái hôm gọi là thời cơ đã chín mùi, tôi lấy hết can đảm của một nam nhi để làm cho khoảng cách giữa tôi và em gần hơn. Sau cái gật đầu của em, tôi hí hửng xếp sách vở rồi cùng em đến nhà thờ. Nhà thờ hôm đó bỗng đẹp lạ thường, toàn là hoa hồng từ trước tiền đường dẫn vào bên trong. Điện trên trần cũng nhiều màu sắc hẳn. Một đôi cô dâu chú rể với hai họ đang chuẩn bị xếp hàng y hệt một đám cưới. Tôi ngơ ngác chưa kịp hỏi thì em đã quay sang bảo: "Hôm nay có lễ cưới, mình may mắn thật đó." Tôi lơ ngơ không hiểu nhưng cứ gật đầu li lịa. Em còn nhỏ nhẹ dặn tôi: "Minh nè, lát nữa vào bên trong nhà thờ á, Mi Lan làm gì thì Minh cứ làm theo nha. Nhưng khi Mi Lan lên xếp hàng để rước mình Thánh Chúa thì Minh không được phép đi, mà chỉ ngồi tại chỗ thôi nha." Tôi lại gật đầu mà chẳng hiểu gì. Chiều hôm ấy đối với tôi cứ như một giấc mơ. Tôi đã biết một kho tàng kiến thức vô giá. Thì ra đạo Công giáo hay đến như vậy. Những cử chỉ, lời thề nguyền, trao nhẫn trong nhà thờ của đôi tân hôn trước sự chứng kiến của Chúa, của vị linh mục và toàn thể mọi người thật vững bền. Nó không giống như lễ cưới bình thường mà tôi đã từng tham dự. Suốt cả buổi lễ, ngoài những phút nhìn đôi uyên ương tay trong tay hạnh phúc, thì thời gian còn lại, tôi dán chặt mắt vào từng cử chỉ của em. Khi em cúi đầu, khi em chắp tay cầu nguyện, khi em thưa kính, em đẹp mê hồn, nét đẹp mà tôi chưa hề thấy nơi người con gái nào. Tự dưng trong tôi lại ước muốn một ngày nào đó tôi cũng được nắm tay em, trao cho em chiếc nhẫn trái tim tôi trong nhà thờ này. Tôi như người mộng du cả buổi tối hôm ấy. Rồi thời gian trôi qua, khoảng cách của chúng tôi mỗi lúc một gần hơn. Tôi bắt đầu hẹn hò với em và em đã đồng ý. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Em dạy tôi làm dấu, dạy tôi cầu nguyện, dạy tôi đọc kinh. Sau khi ra trường, chúng tôi lại may mắn làm cùng công ty. Tôi về thưa chuyện với ba mẹ: "Tôi muốn lấy em làm vợ và muốn theo đạo của em." Ba tôi đập bàn phản đối, mẹ tôi cũng không đồng tình. Gia đình tôi ảm đạm kể từ ngày đó. Tôi đau khổ, dằn vặt giữa chữ tình và chữ hiếu. Em biết chuyện, vì sợ tôi trở nên kẻ bất hiếu với ba mẹ nên cũng dần lánh mặt tôi. Tôi thương em, nhưng cũng thương ba mẹ. Hết sóng gió này lại đến sóng gió khác. Ba tôi cố tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Ba gọi cho ông bà nội ở bên Mỹ và âm thầm làm thủ tục bảo lãnh cả gia đình tôi qua đó. Tôi yêu em, nhưng không thể làm gì được. Một chiều mưa, buồn hơn bao giờ hết, tôi hẹn em đến nhà thờ và nói hết sự thật với em. Cả hai chúng tôi khóc như mưa trong nhà thờ. Tôi xin em hãy đợi tôi sẽ tìm cách giải quyết với gia đình và quay về với em. Chúng tôi đã giao ước trước sự chứng kiến của Chúa. 2 năm trôi qua, kể từ ngày tôi đi, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Bỗng một ngày tôi không gọi được cho em. Cả email và Facebook cũng bị khóa. Tôi dò la tin tức từ bạn em thì hay tin em đã có người khác. Tôi không muốn tin, nhưng tình cảnh bắt tôi phải tin. Chiều hôm ấy, trời không mưa, nhưng trong lòng tôi lại mưa xối xả. Chẳng biết sao tôi lại chạy đến nhà thờ. Tôi hận em đã phản bội tôi. Tôi trách Chúa đã không giữ em cho tôi. Chúa đã lừa dối tôi, và hóa ra hôn nhân của đạo Công giáo cũng giả tạo như ngoài đời. Tôi thất vọng tràn trề vì đã tin vào sợi dây liên kết của Chúa. Tôi cố học và làm việc để quên em. Thế rồi mùa xuân năm sau đó, tôi và gia đình có dịp về Việt Nam để thăm bà con họ hàng trước khi định cư luôn ở bên Mỹ. Đáp xuống máy bay, không khí xuân quê hương đã tràn trào. Tôi thấy nhớ em, một nỗi nhớ da diết. Tôi đánh xe máy chạy dọc con đường từ trường đến nhà thờ để tìm lại chút ký ức hạnh phúc đã qua. Trong dòng suy nghĩ miên man, bất chợt một cô gái chạy xe Novo trắng lướt qua tôi. Đó là em. Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng vẫn hy vọng. Tôi cố chạy xe theo, dù cho đường xe đông nghịt, nhưng tôi không thể để mất em. Qua hết đoạn đường công viên đến ngã ba, cô gái rẽ về hướng nhà thờ. Tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Cô gái chạy vào cổng nhà thờ, dừng xe lại, mở mũ bảo hiểm rồi lắc lắc cái đầu cho mái tóc xõa ngang vai vào nếp. Bây giờ thì tôi đã chắc đó là em. Em không hề khác xưa tí nào, kể cả lòng đạo đức. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi cố dụi mắt đến cay xè để chứng tỏ đây không phải là một ảo giác. Tôi theo sau em vào nhà thờ, và suốt cả giờ lễ tôi chỉ quan sát em. Sau lễ, tôi chờ em trước chỗ đậu xe. Cảm giác trong tôi là một mớ hỗn độn. Tôi không thể tập trung vào bất cứ suy nghĩ nào. Tôi chỉ muốn ôm em thật chặt để thỏa nỗi nhớ nhung. Tôi không cần biết em có người khác hay không. Tôi trở nên ích kỷ dễ sợ. Vừa thấy tôi, em đứng ngẩn người, nước mắt lưng tròng rồi chạy tới ôm tôi. Tất cả mọi hy vọng trong tôi dâng cao tột đỉnh. Tôi khóc to như một đứa con nít. Cả hai chúng tôi cùng khóc, nhưng không phải khóc vì chia tay như ngày trước, mà khóc vì hạnh phúc dâng trào. Chúng tôi dắt tay nhau vào nhà thờ. Em kể cho tôi hết mọi sự, vì muốn tôi tập trung lo cho gia đình trước nên tạm thời em không liên lạc. Em nói rằng em tin tôi tuyệt đối. Tôi muốn giận điên lên vì em đã làm cho tôi hiểu nhầm em. Nhưng tôi không thể nào giận được vì hạnh phúc đã làm tan biến tất cả. Tôi ngước mắt nhìn lên Chúa của em. Tôi đã xác tín hơn vào Ngài vì một chứng nhân của Ngài là em. Sau cơn bão tố của cuộc sống, chúng tôi lại được tay trong tay bước vào nhà Chúa. Cơn mưa mùa xuân ùa về, hòa quyện hai trái tim tôi và em nên một. Tôi thầm tạ ơn Chúa, Chúa của em và Chúa của tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.